Đây là 5 nguyên nhân kích điển khiến cho rất nhiều các huấn luyện viên yoga trong mùa dịch vừa rồi đã bị thất nghiệp, không có khách hàng và tất nhiên từ bỏ công việc và chuyển đổi sang công việc khác. Nếu bạn đang là huấn luyện viên hay bạn đang là người học và chuẩn bị ý định về yoga thì cũng phải xem video này nhé. Vì đây là sai lầm ảnh hưởng và rất nhiều người đã trả giá vì 5 cái sai lầm, vì 5 cái suy nghĩ này. Và tất nhiên trong thời gian trước tôi cũng từng như vậy. Hôm nay tôi tổng kết lại khi mà mình đã đạt thành tựu với hàng chục nghìn người trên Internet phát triển công việc của mình kể cả trong mùa dịch thì hy vọng sẽ giúp ích cho bạn. Biết đâu bạn lại thành công hơn đúng không? Thì cái sai lầm mà tôi thấy rằng phần lớn trong huấn luyện viên chúng ta gặp phải đó là chúng ta chờ đợi hết dịch. Chúng ta chờ đợi hết dịch, chúng ta mới bắt đầu lại công việc. Khi mà nhiều người bắt đầu tìm cách để phát triển công việc của mình giữa khó khăn thì chúng ta lại chờ đợi. Chờ đợi hết dịch nghĩa là gì? Nghĩa là bạn không làm gì cả, bạn không tìm hiểu cái phương pháp gì cả. Bạn đợi cơn mưa nó qua và bạn ạ, cuộc sống này nó luôn là những khó khăn. Không có dịch này thì dịch khác, không dịch thì là trời mưa, không dịch thì ngày lễ, ngày Tết họ cũng nghỉ mà, đúng không? Đường tắc cũng làm cái dịch mà ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Như là cái hoạt động gì đó nó làm cho học viên của mình không thể đến lớp được, không thể tới được học phòng tập, không thể tiếp cận được bạn thì nghĩa nó là dịch hết thôi. Do vậy nếu bạn chờ đợi nó thì nó không hết đâu, nó vẫn còn tiếp tục. Và cái hành động chờ đợi chính là hành động quyết định, nó gây đến việc là chúng ta bị mất việc, không khách hàng, đúng không các bạn? Thay vì trời mưa thì mặc áo vào để đi ra ngoài để tránh mưa thì chúng ta lại thôi đợi hết cơn mưa rồi đi ra ngoài. Thì đó là cái sai lầm mà tôi thấy rằng đừng có chờ đợi bất cứ điều gì trong cuộc sống, hãy tìm giải pháp cho nó. Và người thành công trong cuộc sống này chính là người đi tìm giải pháp và vượt qua những khó khăn, đúng không các bạn? Và ngày hôm nay bạn chờ đợi thì khó khăn nó càng ngày càng lớn hơn theo năm tháng. Đó là lý do thất bại và không có việc làm thôi, cơ bản là như vậy. Thế thì cái nguyên nhân thứ hai mà chúng ta thường gặp phải đó là nghĩ rằng khi hết dịch học viên sẽ quay trở lại. Đúng, nếu giờ khắc này bạn đang dạy yoga, bạn vẫn tiếp tục với công việc của mình thì cũng có một số lượng học viên nhất định quay trở lại, đúng không các bạn? Nhưng bạn thấy rằng số lượng học viên giảm đi một cách kinh điển không? Thậm chí có nhiều phòng tập chỉ còn 1/3, có người thì đóng luôn cả phòng, không đủ vận hành. Lý do tại sao? À, khi mà hết dịch, cuộc sống bắt đầu quay trở lại thì mọi người đã có thói quen mới rồi bạn ạ. Cũng giống cuộc sống này, những mối quan hệ chúng ta không gặp hàng ngày thì trở thành người lạ thôi. Có thể ngày xưa học viên rất là quý mến bạn, nhưng mà trong suốt 2 năm hoặc 1 tháng họ nghỉ, họ cũng phải tập luyện chứ. Hoặc là họ chuyển sang chạy bộ vui hơn thì họ thôi không đi tập yoga nữa. Hoặc là họ tìm kiếm lớp học online trên Internet và ai đó đang chăm sóc họ, và người chăm sóc họ thì giữ họ thôi. Trong suốt 2 năm, 3 năm dịch chẳng hạn, bạn không dừng lại, bạn không tiếp cận họ, bạn không chăm sóc họ, bạn chờ hết dịch bạn mới mở, thì tất nhiên họ đã thuộc về ai rồi, đúng không các bạn? Do vậy, cái để phát triển công việc của mình thì không có chờ đợi gì cả. Cũng như là không nghĩ rằng khách hàng quay trở lại, bạn phải chủ động kết nối với họ, làm cách nào đó để kết nối với họ, để giữ chân họ, để duy trì mối quan hệ, thì cái khi mà hết dịch họ mới quay trở lại. Còn nếu không bạn im lặng trong thời gian rất là dài thì họ đã là thuộc học viên của người khác rồi, đúng không các bạn? Thì đó là sai lầm mà cực nhiều huấn luyện viên phải gặp phải luôn. Trời ơi, thực sự tôi rất là buồn vì cái đấy, tại vì tôi chia sẻ rất là nhiều video trên Internet để hướng dẫn các bạn, nhưng mà gần như chúng ta lại bỏ qua điều đấy các bạn ạ. Đó là lý do thứ ba mà tôi muốn nói đến các bạn ấy. Đó là vì chúng ta sợ online, Chúng ta nghĩ rằng online thì không hiệu quả, đúng không các bạn? Tôi chẳng biết nó có hiệu quả hay không hiệu quả, nhưng mà trong thời gian dịch thì Kim Ba đã chuyển đổi 99% các doanh nghiệp phòng tập của mình lên online. Và cái điều tuyệt vời nhất mà Kim Ba nhận thấy ấy, là ngày xưa ấy, chỉ dãy phố của mình tập phòng tập của mình thôi, chỉ có người trong Hải Phòng mới tập phòng tập của Kim Ba thôi, thì Kim Ba đến Hải Phòng mà. Nhưng mà khi mà chuyển sang online thì học viên từ Sài Gòn, Nha Trang, Vũng Tàu, ôi trời ơi, có cả các học viên ở Việt Kiều, ở Mỹ, Ba Lan, Đức, Nhật Bản tham gia lớp học của mình. Thực sự rất là thú vị luôn. Khi mình chuyển sang online, tôi không biết là hiệu quả không hiệu quả, nhưng mà số lượng học viên tôi phải x10 lần các bạn. Tôi muốn nói là x10 lần, nghĩa là nhân 10 lần so với học viên cũ lên, không đếm xuể luôn. Tại vì chỉ cần một chiếc điện thoại, mọi thứ là mọi người kết nối với nhau, đúng không các bạn? Nhưng là cái online nó hiệu quả hay không hiệu quả là tiếp cận được rất nhiều người, nó giải quyết được bài toán dịch. Và khi hết dịch thế, mọi người đã quen luôn, mọi người không muốn ra ngoài nữa. Đi ra ngoài trời mưa người nắng, bật điện thoại lên là gặp được thầy giáo ngay luôn, âm thanh sống động mà. Do vậy thì cái sai lầm chỉ đơn giản chúng ta nghĩ, cái suy nghĩ ấy nó liên quan đến một phần, đó chính là sai lầm thứ tư, là chúng ta không cập nhật thêm những kiến thức mới trong cuộc sống này. Trước khi dịch tôi không biết quay video này đâu bạn, tôi không có chiếc mic như thế này, tôi không thể tự tin nói chuyện trước cái camera này đâu, tôi phải học hết. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng đơn giản là để online được thì phải có thiết bị tốt hơn. Lúc đầu chỉ có chiếc điện thoại thôi, sau đó tôi chuyển sang mua cái camera, âm thanh, ánh sáng, setup studio, ghế bàn, dần dần nó cứ hoàn thiện dần. Thắc mắc là nếu mà dạy qua online thì không được sửa, không được chạm được học viên, thì có cách nào khác hay không? Có cần biến đổi ngôn từ giáo án như thế nào để học viên dễ hiểu hơn, có nên lọc học viên để học viên theo những cái lớp cụ thể để họ đi theo trình tự để mình có thể huấn luyện hướng dẫn một cách chi tiết hay không. Như là cái tư duy của mình ấy, là cái gì không biết thì mình học, nhưng mà khát khao của mình là làm thế nào để có những cái điều tốt hơn cho học viên của mình, khắc phục cái yếu điểm thành thế mạnh. Chính vậy, chính trong đợt dịch là sự tăng tốc công việc của Kiba, tăng tốc một cách ngoại mục luôn. Mình có nhiều khách hàng hơn, có tự do hơn. Và tôi chia sẻ bạn điều thú vị ấy, tôi vừa trở về từ Nha Trang, Đà Nẵng, cả ekip media, bộ phận sale và hàng chục huấn luyện viên của mình đi chơi 9 ngày tại Nha Trang và Đà Nẵng, và vẫn hoạt động công việc bình thường được. Buổi sáng các bạn ấy bật điện thoại lên và online vẫn hướng dẫn học viên, rồi trưa lại đi chơi khắp, khám phá khắp Nha Trang, Đà Nẵng. Thú vị cực, chứ cuộc sống ngày xưa không có điều đấy các bạn ạ. Ít hay không thì tùy, nhưng đó chính là sự thật, là kết quả thì bạn đã làm được. Thì các bạn muốn chia sẻ lại các bạn để các bạn tránh những sai lầm này. Và sai lầm thứ 5 mà chúng ta gặp phải, cái nguyên nhân của cái sai lầm thứ 5 ấy, đó là chúng ta không chịu xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình, không chịu xây dựng hình ảnh của mình. Tôi biết rằng nhiều bạn đi học các đơn vị đào tạo thì họ chỉ dạy bạn về chuyên môn, đúng không? Họ không chỉ cho chúng ta là làm thế nào để có học viên, phát triển thương hiệu của mình, PR làm sao để phòng tập mình biết nhiều hơn. Thì các hoạt động PR hoặc là phát triển của mình chỉ đơn giản là làm thế nào để bạn có thể hiện diện nhiều hơn. Học viên của bạn ở đâu thì bạn hiện diện ở đấy. Học viên của bạn có sử dụng Facebook không? Tại sao bạn không xây dựng cái Facebook, trang Facebook của bạn? Nó uy tín hơn. Tôi thấy rất nhiều bạn còn để cái avatar là cái lá, cái cây gì chẳng hạn. Ôi trời ơi, bạn có muốn kết bạn với một người bạn mà cái Facebook của họ không nhìn mặt họ không? Mình cảm giác như là cái Facebook ảo ấy, đúng không? Thậm chí mình còn không kết bạn luôn. Bạn làm thế mà tại sao nhiều huấn viên lại làm điều đấy? Xong cái avatar để con chim bồ câu, cái động tác rất là khó, nó nhỏ. Thì có thể là bạn cảm thấy tự hào về khi bạn thực hành động tác đấy, nhưng bạn nhìn xem một cái avatar bạn không nhìn thấy rõ mặt của họ thì làm sao bạn kết bạn với họ được, đúng không? Nên là cái việc xây dựng thương hiệu nó rất là nhiều cách làm cho mình trở nên chất lượng hơn, uy tín hơn trên mạng xã hội, trong cuộc sống hàng ngày. Xây dựng thương hiệu cá nhân có thể là bạn kết nối với những người giỏi hơn để học hỏi họ, giao lưu với họ. Nên tôi thường xuyên kết nối ở nhiều nơi, hiện diện nhiều hơi, học hỏi liên tục các kỹ năng mới. Cái gì không biết thì mình học. Mình có phải biết về Facebook đâu, mình đâu biết về YouTube đâu, mình học cách quay video để có thể hiện diện, để chia sẻ, để giúp đỡ các bạn ngày hôm nay, đúng không? Nghĩa là cái xây dựng thương hiệu cá nhân là một cái cực kỳ quan trọng trong thời đại mới, khi tất cả chúng ta đều cầm chiếc điện thoại trên tay, khi tất cả chúng ta đều xem TikTok, đều xem Facebook, đều xem YouTube hàng ngày, thì bạn phải có mặt ở đấy. Nếu bạn không có mặt thì công việc bạn rất là khó khăn. Đó là lý do tôi muốn làm video này, chỉ đơn giản khát khao muốn chia sẻ đến bạn để bạn có thể thành công hơn, phát triển hơn và giúp đỡ được nhiều người hơn. Và nếu các bạn quý mến, cho tôi xin cốc cà phê nhé. Đúng không? Thì đó là chia sẻ mà Kiba muốn chia sẻ với các bạn. Và có những cái giải pháp, những cách để chúng ta có thể phát triển công việc của mình thì Kiba sẽ tiếp tục làm trong những video tới. Và nếu bạn thấy video này hữu ích, thú vị thì có thể đăng ký kênh YouTube của Kiba, đăng ký kênh fanpage Kiba, để mỗi khi có video mới thì bạn là người nhận được đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại.